tám gió thổi chẳng động, ngồi trên tổ sen vàng.
Quá hay, bài thơ nào quá hay.
Bài thơ nói về cái người mà đã cũng chứng nghiệm chút ít, nhưng mà khi mà đưa thiền sư Phật Ấn, ngài liễu ngộ rồi, ngài nhìn ngài biết là trên danh tự. Bây giờ muốn cho người này lộ ra hết cái hình, không lộ ra hết làm gì? À, ngài ghi ba chữ thôi, ngài ghi là cục cứt chó gửi qua. Ông này ông cầm cục cứt chó, ông giận quá chịu hết nổi, ông kêu chèo thuyền qua gấp. Khi mà chèo thuyền qua cái thì sư Phật Ấn đó nói, bây giờ tôi nói cho thầy biết, tôi với thầy là cũng là cùng thầy, mà có những cái gì mà buồn vui sướng khổ trong cuộc đời tôi với thầy đều san sẻ hết, mà cái bài thơ tôi làm đâu có gì đâu mà thầy đời cục cứt chó. Thì lúc này thì sư Phật Ấn nói sao? Tám gió thổi chẳng động, cứt chó thổi sang sông. Nói tám gió thổi không động, mà có nhiều đó mà thổi bay qua sông, thấy không? À, cho nên hòa thượng nói rất là đúng, là sau này mà đệ tử của hòa thượng á, người nào nói được làm được mà tu đúng con đường hòa thượng chỉ dạy thì mình nên theo. À, cho nên đại chúng thấy không, gần đây ở Long An xuất hiện một cái người cư sĩ là thiền tâm tâm diệu gì đó, truyền thừa đó, bây giờ đâu kể cả giáo hội nhà nước ta cũng cho chấp nhận, thấy không? Nó đi lệch cái người mà không gọi là không sáng mắt, cái người mà không có trí á, ta nhìn vô ta tưởng là đúng, nhưng mà với cái người mà công phu chứng nghiệm thấy cái đó nó chậm, đó là bệnh thiền, nó thẳng điều luôn bệnh. Bởi vì cái người mà tu đến cái cảnh giới đó rồi á, người ta coi cái ngã người ta giống như cục đá. Mà còn cái này mình nhìn ở trong lúc mà ông trả lời ông thanh vấn á, cái ngã ông còn hơn là ông Bin Laden là khủng bố nổ lớn rõ ràng. Cho nên là khi mà còn một chút ít ngã là anh chưa đạt đến, rõ ràng là như thế, nên họ đâu có chấp nhận, chỉ có một số mà thôi. Đó, cho nên qua cái phần này chúng ta thấy một cái điểm, vào cái thời đó thì nếu mà Tổ Đạt Na mà không truyền y bát thì ai là tin được. Cho nên nói rất là kỹ, pháp thì dùng tâm truyền tâm, điều khiến cho tự ngộ tự giải. Cho nên mình đọc qua trong cái những cái thiền sử á, mà đại chúng biết dùng tâm truyền tâm là bằng gì? Trong nhà thiền dùng cái từ gì? Gọi là tứ mục tương cố, tức là bốn mắt nhìn nhau, thành nhận. Từ xưa Phật chỉ truyền bản thể, thầy thầm trao bản tâm, y là đầu mối của sự tranh giành, nên dừng ngay nơi ngươi, chớ truyền nữa. Nếu truyền y này thì mạng của người nhận y cũng như sợi chỉ mạnh. Tức là ai mà khi mà truyền y bát rồi thì đại chúng thấy là lục tổ bị rượt, bị đuổi á, thì cho nên ngũ tổ nó là chấm dứt. Chứ sau này mà cái người mà giữ cái y cái bát á thì chắc chắn là người ta sẽ đến ta ám sát, ta giết, thôi dừng để đừng có truyền nữa đó. Rồi bây giờ họ nói nè, ông phải đi thật nhanh, e người hại ông. Thì lúc này Huệ Năng thưa, bây giờ con á là cái người là người phương gì, người phương Nam. Ngày như bây giờ một người ở miền Nam mà ra miền Bắc á, đâu biết đi đâu, phải không? Thì bây giờ con hiểu, con biết đi đâu hết. Thì tổ nói là gặp ấp hoài thì dừng, gặp ấp hội thì ẩn. Rồi lúc này tổ Huệ Năng mà dặn y bát rồi, nói bây giờ là con vốn là người miền Nam không có biết đường đi, làm sao ra được bến đò. Tổ bảo ông chẳng phải lo, ta tự đưa ông đi. Mình thấy cái phần này giống như bộ phim vậy đó. Tức là khi mà đại chúng thấy là mình ngẫm lại một điều, lúc đó là ngũ tổ là thầy 500 vị mà phải nửa đêm canh ba lén lúc đưa cái người đệ tử mà đắc pháp. Tại sao biết không? Hiểu không? Bởi vì cái người đắc pháp là một cái vị cư sĩ mới vào thiền viện có năm, tổng cộng chưa tới một năm, cộng lại là cái người gì? Cộng lại cái người không biết chữ, cộng lại cái người là ở lãnh nam, là cái người mọi rợ, cộng rất là nhiều. Mà dưới trướng của ngũ tổ toàn là quan tứ phẩm không, mà trong chúng ai cũng thần tượng thần tú. Vì bây giờ ngài thần tú là ngài được là 25 tướng tốt, cho nên sau này mà bà quả hậu có vừa nhìn một cái là có phong quốc sư liền. Mà nói về mà thông kinh điển hoặc là địa lý rồi nhân tướng, tất cả mọi cái là thần tú biết hết, ngài thần tú biết hết. Còn lục tổ thì sao? Mới đến cho nên là hai thầy trò lén lút đi. Cái phần này mới hay nè. Lúc mà tổ mà đưa lên bánh đò rồi đó, bánh đò Phủ Giang, thì tổ mới bảo là lên thiền. Thì lúc này ngũ tổ bàn cầm chèo tự chèo Huệ Năng Khưa, thỉnh hòa thượng ngồi để đệ tử chèo. Tổ bảo phải là ta tổ ấm Huệ Năng Khưa, khi mê thì thầy độ, ngộ rồi tự độ. Độ tên ti là một, nhưng chỗ dùng thì không có đọc. Cho nên tôi nói đại chúng một cái điều, mình cứ học kinh đi, mình cứ xem giáo lý đi. Có những chỗ mình tưởng mình hiểu rồi nhưng mà không phải. Hay như ngày xưa cách đây khoảng 20 năm, tôi đọc đến cái đoạn này tôi tưởng tôi hiểu. Nhưng bây giờ tôi khi tôi đọc cái đoạn này, khi tôi trực tiếp tôi chia sẻ về cái phần Pháp Bảo Đàn, thì tôi thấy mình cái hiểu ngày xưa nó chưa có đến. Chưa đến chỗ nào? Bây giờ này, thứ nhất là cái phần mà khi mê thầy độ, ngộ rồi thì cũng tự độ. Đúng là khi mà mê mình chưa biết cái gì, mình đến mình gặp thầy, nhưng mình gặp hòa thượng chỉ dạy về giáo lý, đúng không? Mà khi mà mình ngộ, mình nhận được rồi, mình chứng nghiệp được rồi, thì khi ăn cơm, khi uống nước, thì tất cả những cái việc làm hàng ngày mình á, ông thầy ông cha nữa, tự mình giải quyết hết, tự mình định đoạt hết. Cho nên khi những người mà có tố chất của thiền rồi đó, thì người xưa ta nói đó, cả thiên hạ này luôn gạt cũng được, cũng chi ba cái hội thánh gạt đều được, có lẽ thấy không? Cho nên mà khi mà những người mà có một cái tố chất về của thiền rồi đó, cái hạt giống thiền rồi đó, thì trên đời này ai nói người ta cũng cười thôi. Cho nên nói thẳng một điều luôn, cái người nào mà tu về pháp hòa thượng tu sâu rồi đó thì không ai gạt được hết, chỉ có những người mới tập tễnh vào thì bị người ta gạt. Nói thẳng một điều luôn, phải không? Bị người ta gạt gọi là bị thiên hạ gạt xuống luôn. Còn mà những người mà tu mà đi sâu vào con đường thiền này rồi thì mê thì thầy độ thật, nhưng mà ngộ rồi cũng tự độ. Cho nên mình thấy hay cái chỗ là hay cái chỗ là đạo Phật á. Tôi nói cho đại chúng hiểu nè, đạo Phật không phải là một tôn giáo, mà tinh thần của đạo Phật không phải là một vị giáo chủ. Bởi vì nếu mà một tôn giáo, phải không, thì phải một là nhất thần giáo, hai là đa thần giáo. Nhất thần giáo là gì? Nhất thần giáo là tôi chỉ thờ một vị, tức là thượng đế. Còn đa thần giáo là thờ thần sông, thần nước, thần mưa, thần sấm, thần sét, đủ thứ thần hết. Này bây giờ mình qua bên Ấn Độ là đa thần giáo, phải không? Qua bên Ấn Độ đó, rồi có những tôn giáo là nhất thần giáo là thờ chỉ một vị thượng đế thôi, tin một vị đó thôi. Còn cái này Đức Phật không phải là một tôn giáo. Bởi vì Đức Phật là gì? Bởi vì vào cái thời Đức Phật là đã có 96 tôn giáo có mặt rồi, thì Đức Phật ra dư. Cho nên Đức Phật là gì? Chỉ là một vị thầy dẫn đường, cho nên không nằm trong giáo chủ, không nằm trong tôn giáo, hay cho nó chỉ là một vị thầy dẫn đường. Tôi chỉ ra con đường đó đi, không là do anh. Tôi chỉ là đừng có sát sanh, đừng có trộm cướp, đừng tà dâm, đừng nói dối, đừng uống rượu, ví dụ. Rất là hay. Cho nên á, cho nên mình thấy tinh thần của đạo Phật là gì? Tinh thần của đạo Phật là nhân bản của loài người. Cho nên thế giới mới công nhận là gì? Ngày Phật ra đời là gì? Là hòa bình của thế giới, là Liên Hiệp Quốc lấy cái ngày Phật đẻ làm gì? Làm gì? Quy sách chứ, thấy không? Bởi vì họ thấy tinh thần của đạo Phật là tính nhân bản của mỗi con người, khi mà tâm bình thì thế giới đều bình. À, nên lúc trước tôi qua bên Úc tôi giảng á, cái ông, một cái ông ổng phải là Phật tử, ông đứng lên ông hỏi tôi là về cái phần mà cái thời xa xưa mà có những cái cuộc thánh chiến á. Tôi nói mấy ông nói chậm, bởi vì thánh không bao giờ chiến, mà phàm mới là chiến, cho nên sau này mấy ông phải sửa lại là phàm chiến, thánh mà chiến gì nữa, phải không? Cho nên mình khi mình hiểu được cái từ ngữ, mình thấy là mình đừng có gọi là thánh chiến, mà mình phải gọi là phàm chiến. Phàm phu mới chiến tranh chứ, còn đã là bậc thánh rồi còn chiến gì nữa, mà chiến thì chưa phải là thánh, cho nên sửa cái từ đó lại. Cho nên tôi giảng xong rồi Phật tử nó coi chừng nó tìm thầy á, đó cho nên là mình thấy hay cái chỗ là tinh thần của nhà thiền là khi mình mê mình đến mình gặp ông thầy chỉ dạy, mà khi mình ngộ được rồi, mình chứng nghiệm được rồi, bắt đầu nửa đoạn đường đó tự mình đi, tự mình bơi lội,
thấy
không? Cho nên hòa thượng nói là khi mà mấy chú ở tôi 3 năm rồi, tôi đẩy xuống biển tự mấy chú bơi, đứa nào mà bơi giỏi chết sáng giờ, thấy không? Đó nè, đó cho nên qua cái phần này mình thấy. Đó, bây giờ nè, độ độ tên tuy là một, nhưng mà chỗ dùng với đồng, hồi xưa tôi coi đoạn này mình hiểu, hỏi tại sao nó độ tên tuy là một mà chỗ dùng thì không đồng. Độ nghĩa gì? Độ nghĩa là qua, từ bờ này qua bờ kia, nhưng mà chỗ dùng á, thì mỗi người họ có những cái tập khí, họ có những cái nghiệp lực, thì bây giờ tự họ hóa giải. Chẳng hạn như có những người họ tụng kinh họ sám hối họ thành tựu, nhưng mà có những người tụng kinh sám hối họ không được, tôi phải ngồi thiền. Có những người ngồi thiền ngồi tự nhiên họ lăn sang, họ đi họ hòa với chỗ công phu, không có đồng, không đồng nhất đó ra. Thì như vậy khi mình nhận được đó rồi thì tùy theo cái chỗ nghiệp lực mình bắt đầu mình hóa giải. Chẳng hạn như bây giờ mình có những cái tập khí. Tập khí gì? Hay bây giờ tập khí là mình mình thích tiền, ví dụ mình thích tiền. Không mà thấy tiền là mình sao con người mình thấy tiền là chịu không được, ví dụ. Thì bây giờ mình phải dùng cái gì để mà dập tắt cái này. Bây giờ ngồi thiền được rồi, bây giờ ngồi thiền tiền đô la nó hiện xuống rồi sao ngồi. Thì bây giờ Phật đã lập ra một cái phép là anh chuyên làm tất cả các việc thiện pháp, là bố thí hoặc là cúng dường, tâm anh xả ra bớt, thì từ từ bắt đầu nó xuống, thấy không? Cho nên là mình thấy rõ ràng là độ tên tuy là một nhưng chỗ dùng năm đồng. Vệ năng sanh nơi biên phương, tiếng nói không đúng, nhờ thầy truyền pháp nay đã được ngộ, chỉ nên tự tánh tự độ. Mình học đoạn đó mình thấy mới hay. Hay như bây giờ mình thấy không? Mình thấy là ở miền Nam mà ra miền Bắc mà tôi gặp Phật tử, tôi nói là lấy giùm tôi cái muỗng. Họ không biết cái muỗng cái gì, nó cái gì thầy, cái gì thầy, thì mình kêu cái thì họ mới biết, thấy không? Rồi bây giờ mình nói là cái tô, không biết cái tô là cái gì, mà cái bát, nói được nhiêu đó thôi. Mà bây giờ ở Trung Quốc á là cái tiếng địa phương, và lên thành phố ta không hiểu. Mà bây giờ tôi nói thẳng một điều nè, giờ ví dụ cái ly đi, đúng không? Thì bên Mỹ nó kêu cái gì, ai biết tiếng Anh? À, bây giờ nói cuốn sách đây dễ hiểu đi, bên này cuốn sách, đúng không? Mà tiếng Anh gọi là gì hả? Biết tiếng Anh không? Booker, đúng không? Mà bây giờ tiếng Pháp nó không phải chỉ là bốc cờ, không phải cuốn sách nữa. Mỗi đất nước nó nhìn vô cuốn sách khác nhau, nhưng mà đặc biệt một chỗ là cái thầm biết á, không có ngôn ngữ, nhìn vô biết cuốn sách, không có cần ngôn ngữ nữa. Thấy không? Cho nên dùng tâm truyền tâm là không qua cái ngôn ngữ mà truyền trực tiếp bằng cái tâm. À, cho nên có những người Mỹ mà đến hòa thượng biết tiếng Anh, mà vô họ gặp hòa thượng đó sụp xuống lại là khóc, họ cảm được chỗ đó, về hết tâm xuất gia luôn. Hồi xưa có một cái ông người Úc, ổng là một cái nhà thần học nổi tiếng. Bên công giáo họ cho ông đi hết tất cả các chùa chiền các thiền viện để mà nắm bắt về tinh thần của Phật học về để truyền dạy lại. Và ông đi suốt gần bên thế giới 3 năm. Tôi ổng thân với tôi lắm. Hồi xưa mà tôi qua Canada là ổng qua, ổng theo ổng ở thời gian là qua bên Úc, ổng đến ổng thân với tôi luôn. Thì khi mà ông đi gần bên thế giới 3 năm, sau cuối cùng cái điểm dừng chân cuối cùng đợi ông đến Đà Lạt là chấm dứt cái cuộc hành trình, ông về tiếp tục để mà ông truyền về cái môn thần học. Thì khi mà lên gặp hòa thượng á thì có ông thầy Thông Chiếu dẫn lên, thầy Thông Chiếu bên Úc, thầy Lữ biết không, vừa dẫn lên cái và hai người nhìn nè, hòa thượng nói ông lấy cái gì ông tu? Tôi còn nhớ ông lấy gì ông tu. Ông nhìn hòa thượng nói bạch hòa thượng, dùng tâm tu. Hòa thượng nói tâm ông ở đâu? Chơi với người mà thật công phu, chứ không phải mình mà nói cái này đứa. Người mà thật tu là không phải, lúc mà họ không nhận ra được ngay tức khắc, họ chơi với. Khi mà chơi với rồi thì hòa thượng nói lui, ông lui. Ông về ông ở cái thất của tôi á, lúc tôi còn ở Trúc Lâm, ở một bên, tôi ở một bên. 3 ngày 3 đêm ăn không được, ngủ không được, thắc mắc lấy cái gì, tâm ở đâu, thắc mắc 3 ngày 3 đêm. Khi ông ngày thứ 3 diễn kiến, hòa thượng hỏi tâm ở đâu, tức khắc quỳ xuống lại bừng ngộ về xuất gia. Hiện bây giờ ông ở bên Úc á, ông dạy các trường đại học lớn, xuất gia hòa thượng luôn. Hòa thượng đặt tên là Thông gì tôi quên rồi, đặt tên thấy không, có nghĩa là không còn dùng ngôn ngữ nữa mà ngay trong giờ phút trực tiếp nhận luôn, sống. Cái người phương Tây ta tu nhanh lắm nha. Tại sao tu nhanh ai biết? Ai biết không? Nói được không? Tôi nói đây cho đại chúng một điều nha. Ở đây tôi nói xong tôi mới sám hối. Tôi ngồi tôi nghiệm kỹ. Tôi ở trong chúng 25 năm. Mà khi tôi đã làm Phật sự tôi mới giật mình. Giật mình chỗ này nè. Hồi tôi làm quán chúng ở Trúc Lâm, rồi tôi về tôi coi chúng ở đây nữa. Đại chúng biết là tại sao cái người mà phương Tây ấy mà họ tu về con đường thiền chân lắm. Thì nói thẳng một điều, so về cái phước lực của phương Tây là nó hơn cái phước lực của người mình. Thì như vậy bây giờ hòa thượng muốn thâu nhiếp tất cả, ai cũng phải tu được hết. Nhưng mà những người mà bước vào con đường thiền này để tu đến cái chỗ rốt ráng viên mãn, hoặc là tin sâu về tâm mình là Phật, hoặc là tin về pháp này, phải là người phước lực đủ. Giống như bây giờ anh qua bên Mỹ mà anh không có visa, mà anh không có tiền là anh ở nhà không có đi được. Nói rồi, cho nên mà khi mình có một cái niềm tin, mình tu tập rồi, mình biết là cái phước đời trước mình đã từng gieo, mình đã từng trồng, mà đã từng tu về con đường này rồi, cho nên qua là vô. Má một điều, trên ông tay ông vừa qua thiền viện Trúc Lâm nhận được rồi tu luôn. Ông đi xung quanh 3 năm. Mà khi mà nhận được là anh gì? Khi mà con ngộ rồi, bây giờ con dùng gì? Tự tánh tự độ. Bây giờ tôi dẫn chứng với Phật tử là nghe rồi Pháp. Tôi kể câu chuyện là tôi biết chắc chắn là Phật tử nghe rồi. Nhưng mà để tôi kể ra cái thiền của Việt Nam mình thấy quá là độc đáo. Bởi vì mình nói thẳng một điều, thiền thì nó không có Trung Hoa, nhớ nha. Thiền nó không có Trung Hoa, không có Ấn Độ với Việt Nam. Nhưng mà đặc biệt nhất là thiền phái Trúc Lâm là quá là siêu xuất. Dùng cái từ tương tác từ đó nè. Thứ nhất là bây giờ tôi kể cái câu chuyện thứ nhất. Khi mà sơ tổ Trúc Lâm ngày tu ở Ngộ Quang Am 5 năm đạt đạo, đúng không? Ngài viết cái bài gọi là Đắc Thú Lâm Tiền Thành Đạo Ca. Lần đầu tiên mà khai pháp, ngồi cho pháp tòa nghe pháp nè, ngồi ha, tôi đưa ví dụ đây ha, ngồi pháp tòa nghe pháp là ngày vỗ bàn, ngày vỗ xưa không phải dễ như mình đâu, rồi khai thị mà gỗ rồi kêu ra đây ba lần. Thì có một ông tăng nó bước lên, nó nói là bây giờ nè, thưa ngài, nghe nói ngài tu ở trên Ngộ Quang Am 5 năm, nghe nói là thành đạo rồi. Mà khi mà thành đạo rồi thì ngài được mấy thông? Tức là chứng được mấy thông á? Ngài nói 6 thông. 6 thông. Ai thuộc không? Thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tẩm thông. Mà cái người lên hỏi là không phải là chuyện thường nha. Ông tăng hỏi tiếp, bây giờ 5 thông kia gác qua một bên, thế nào là tha tâm thông? Bây giờ mình mới thấy cái thiền phái Trúc Lâm nè. Thì lúc này sư tổ nói, có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Gọi là tự tánh tự độ. Tự tánh tự độ nghĩa là mình có, không phải mình nhìn tâm người ta, mà có bao nhiêu chúng sanh tâm tham, tâm sân, tâm vô minh, tâm tập đố, mà cái tự tánh mình thấy rồi thì mình đưa vào vô dư nước bạc. Tự tánh tự độ, độ một thời gian tự nhiên vắng bóng, cái gọi là thiền, thấy không? Còn cái tinh thần của thiền đại chúng nhớ mà tinh thần của thiền mà ông Đại Nhĩ Tam Tạng không? Nhớ không? Ông Đại Nhĩ Tam Tạng khi mà vua Đường dẫn đến ý kiến quốc sư Huệ Trung, quốc sư hỏi ông chứng về cái thần thông gì? Tha tâm thông. Bây giờ ông nói là bây giờ ông chứng tham tâm không? Bây giờ hiện bây giờ thấy tôi đâu? Hòa thượng là thầy bọn nước, tại sao mà đến Tây Xuyên xem đò đua? Đúng, gặp đò đua. Bây giờ này ông thấy tôi tâm đâu? Hòa thượng là thầy một nước, làm sao mà đứng trên cầu Thiên Tân xem khỉ giỡn? Đúng, ngồi chấn chỉnh lại. Hiện bây giờ ông thấy tôi đâu? Tìm suốt, tìm hoài, tìm ra. Thì lúc này quốc sư Vị Trung vỡ, giả hồ tinh, ngươi nói tha tâm thông ở chỗ nào? Bởi vì 2 lần quốc sư Huệ Trung giấy một cái niệm, thứ nhất là đến Tây Xuyên xem đò đua thật, vọng tưởng. Cái vọng tưởng thứ hai là đứng trên cầu Thiên Tân xem kỳ giỡn. Lần thứ ba bạc vọng tưởng. Nhưng mà đối với tinh thần của thiền Trúc Lâm là gì? Ngay đó chỉ cần mình nắm cái mũi mình déo là hiện hình, thấy không? Rõ ràng sờ sờ đó mà không thấy. Bây giờ thấy cái bóng không? Cho nên thiền của Trúc Lâm là gì? Tự tánh tự độ. Bao nhiêu vọng tưởng là thấy biết rõ ràng để độ, trong độ bên ngoài nữa. Còn mình thấy cái chuyện mà lăng xăng liền, chuyện bên ngoài. Cho nên tôi gặp bà Phan Thị Bích Hằng, tôi nói nhóm bà, mà bà Phan Thị Bích Hằng bà Lan rồi đó, ở ngoài Hà Nội á. Tôi nói mấy bà mà đi tìm hài cốt thì tôi cũng nói là cũng tốt, chứ không phải không. Nhưng mà mấy bà đi tìm 100 năm không bằng 1 giây, mấy bà nhìn lại cái tâm mấy bà mới chính xác. Còn cái chuyện này là chuyện hài cốt là bên ngoài, dính dáng gì tu đâu. Và tôi gặp ở tại Nghệ An, tôi nói chuyện. Tôi nói bây giờ mà tìm là tìm cũng là bên ngoài thôi. Mà bây giờ ráng đi, ráng ngồi lại tìm cái tâm mình nè, nhận ra được, sống được. Thì đó mới tinh thần của nhà Phật. Còn mấy cô mà nói mà đây là Phật giáo, chặt cái ngang phải. Nói thẳng luôn, tôi nói thẳng luôn, điều đó luôn. Phật giáo không có. Mà Phật giáo bảo soi lại chính mình nhận ra được tự tánh tự độ. Thấy không? Mà cho nên là trong kinh Tương Bộ có câu chuyện á, có một nhóm ngoại đạo kiền ni tử đến một cái gia đình bà La Môn này để mà thọ một bữa chay chay phẹ, mà nhắc một điều là có cái con dâu là Phật tử, bây giờ muốn cái ông cha chồng mình trở về có con đường đạo Phật này mà không biết cách gì. Cái một hôm cái ông giáo chủ ni kiền tử mà ông khóc suốt mướt vậy, thì cái ông cha chồng cô này hỏi là tại sao ngài khóc. Ông nói là ông thấy cách đây khoảng 100 cây số con khỉ nó chẹo cái rớt xuống bể đầu chết, tội quá khóc. Con cha chồng lạy quá trời lạy, đây mà thấy 100 cây số quá siêu rồi, đúng không? Mà đứa con dâu nó là Phật tử, nó biết là cha này xảo. Cái lần thứ hai ông đến, ông đến mà ăn nữa, cái cô đó có bưng lên một bát cơm mà thịt đấy có chọc tôi giấu dưới á, giấu dưới để cơm trắng. Ông lên ông chịu ăn, ông hầm, ông nói con ông nhan khi dễ tôi, cơm trắng không sao ăn. Cái đứa con dâu nó, bà thấy không, ông này ông thấy 100 cây số con khỉ chết mà cục thịt cũng giấu dưới mà ông thấy chết. Cha trọng giật mình liền, thấy hay không Phật tử, hay không? Phật tử khai thị gì mới được chứ. Đó cho nên là có những chuyện trước mắt mình thấy mà thấy xa lắc xa lơ luôn. Cho nên có câu chuyện mà ngay ở Tuy Phong á, hồi xưa có một cái vụ ông thầy ngồi thấp nó thấy ngồi chợ đó, mà khi ông thấy ngồi chợ thật mà sau này bị người ta gạt là có một cái cô này á, gạt là phát tâm cúng dường bao nhiêu tiền đó. Rồi bây giờ mà muốn lấy cái số tiền này lớn thì phải đưa có một ít tiền làm giấy tờ. Thì nếu mà thấy ngồi chợ thì cái này thấy, đúng không? Bị gạt mất tiền hết rồi mới lộ ra được. Là sao? Khi mà ở ngồi chợ mà ta bây giờ điện thoại di động nó báo là ngồi chợ là gì, ông nói sao mới phát hiện ra được. Mà Phật tử mình là tin, thấy cái gì lạ là tin. Thấy không? Còn cái việc của mình tu là rất là không ai dạy đúng. Tâm tôi như thế nào tôi biết như thế đó. Mà tu rất là đơn giản. Thế hàng bây giờ mà nói mà quý Phật tử bây giờ mà đem cái ngọn núi mà thất sơn về đây chắc mình làm được. Lắp cái biển Bình Thuận làm được. Mà đằng này ngồi chỗ nhìn tâm mình tu thanh thoát mà vậy làm được. Mình chạy, tâm mình hay chạy mà. Đó. Cho nên tổ mới bảo nè, như thị đúng, như thế tu về đúng á, thấy không? Cho nên là cái thiền của mình là tôi nói là phải nói là đặc sắc, phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc, khước hoặc bất tỳ quy tham diệu, mạc hướng ngoại cầu. Quý Phật tử phải nhớ nha, cái bài đó của sư phụ Thường Chiếu á, ghi á, nhà tổ á, thấy không? Tổ bảo như thị về sau Phật pháp gia âm mà được thạnh hành, quả tình khi mà đến đời ngũ tổ thiền tâm rực rỡ phát huy ra năm tâm bảy phá từ lục tổ. Chứ còn mà từ mà tổ về khả đến ngũ tổ hoàn ngẫm thì có một nhóm là tu thiền thôi. Còn bây giờ mình thấy rất là rõ, khi mà lục tổ ngài thiển dương cái pháp môn đốn giáo rồi thì bắt đầu giống như một cái hoa sen nó nở hết, bung ra hết, người người đều tu tập hết, nhận ra được hết. Rồi bây giờ âm đi 3 năm đi, ta sẽ thể thế, tức là âm đi 3 năm đi là ta tịch luôn. Cái người xưa mà khi mà ta chiền đi bác rồi ta tịch trong ở đời nữa. Rồi bây giờ đi an vui đi, đừng nói pháp sớm, mà nếu mà nói pháp sớm thì gặp nạn. Tại sao lạ, để chúng biết cái này đâu? Tại sao mà không nói pháp sớm? Cái hạn như mà tổ Đạt Ma, mà khi mà tổ Bát Nhã Đa La nói là nếu mà ông mà sau này muốn xiển dương đại giáo ở bên Trung Quốc thịnh hành á, là ông phải nhớ kỹ lúc ông 80 tuổi mới được đi, đừng đi sớm, đi sớm gặp nạn. Thì chúng biết tại sao không? Ai nói thử coi. Đây là nói mỗi người tự hiểu thôi nha. Bây giờ tôi tự hiểu trước, đến Phật tử nghiệm nhìn ảnh. Thứ nhất là cái dùng đó, cái trái cây nó chưa chín mùi, qua làm được. Là khi mà cái khí tượng đại thừa nó thành tụ rồi đó thì đến là xong. Giống như ngày xưa là hòa thượng muốn mở Bình Thuận một cái thiền viện lâu rồi, chứ không phải không, lâu lắm. Hòa thượng ôm ấp lại đây phải có một cái, nhưng mà cái căn khí đại thừa của Bình Thuận chưa đủ, còn đánh cá, còn làm đủ chuyện nhiều lung tung sàn ngầu. Người thì bán gạo, người thì bán tôm, người đủ hết. Thì khi mà bây giờ cái tâm họ có một chút thiện pháp rồi thì bắt đầu cắm vui một cái là tự nhiên thành tựu. Cái thứ nhất nha, nó nói tạm thứ nhất thôi nha. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là tuy rằng tôi nói đồng ý các ngài thị hiện, nhưng mà nhắc người sao nè, tuy rằng anh ngộ được cái đó sâu rồi đó, mà thứ nhất là cái thiện duyên với chúng sanh nó chưa đủ. Cái thứ hai là cái phước lực, nếu mà anh ra anh làm mà anh xây dựng một cái tùng lâm cái gì á thì nó phải tương ứng cái phước lực làm mới thành tựu, ra là chết. Cho nên phải thúc thủ 5 năm, 10 năm, 20 năm ra thành tựu. Đây là cái nhìn của tôi á, biết tại sao tôi biết không? Ai biết? Tại vì tôi ra tôi xây dựng tôi mới giật mình, đúng. Nếu mà mình không đủ phước duyên phước lực mình làm cái đó ngàn đời luôn, còn mình đủ phước lực phước duyên là tự nhiên đâu ta đến ta giúp giùm mình à, giấy tờ à này kia đủ à. Cho nên người xưa ta kỹ lắm, ta nói bây giờ ông đừng ra sớm, ra sớm là chết, thấy không? Cho nên đại chúng nhớ, tại nhà Đường á có một vị thiền sư tôi quên tên rồi, giỏi lắm, rất là giỏi. Cái về cái phần ngộ giải, về cái phần mà chứng nghiệm phải nói là tương đương với ông thầy. Nhưng mà ông thầy dặn điều, còn nhớ một điều con phải ghi nhớ. Bất cứ con đi đâu thầy cho con đi hết, nhưng mà nhớ, thứ nhất là con đừng có xây chùa, thứ hai con đừng có ra làm trụ trì. Mà nếu mà con nhận chùa ra làm trụ trì, chùa nó bị cháy, uổng tiền tính thí. Rồi bắt đầu là khi mà ông thầy tịch á thì ở người sư đệ, mà ông thiền sư rất là thọ nha, mà ông sư đệ tịch rồi thì đến cháu lên kêu bằng sư bác, rồi thằng cháu tịch nữa là kế thứ tư lên là ngài vẫn còn sống. Một hôm ông thừa tướng nhà Đường vô, Quách Tử Nghi ông vô, ông thấy luận bàn Phật pháp quá cao siêu, ông nói trời ơi, ngài mà không ra trụ trì, không ra xây chùa uổng lắm, cái ngộ của ngài là độ biết bao nhiêu người. Ngài nói một câu: nhớ lời tiên sư dạy, đừng nhận chùa, đừng ra làm chùa trì, nhận là chùa cháy. Ông cứ nghe ba cái chuyện đó không. Thôi bây giờ ông không nhận, để tôi xây chùa cho ông ra. Thừa tướng mà quyết định xây đúng một năm xong cái thiền viện. Sáng mai đây chuẩn bị công bố ngày chùa trì, tối cháy rụi luôn. Nghĩa gọi là trong nhà Phật gọi là quả thiên á. Nó không phải từ người, không phải từ xúc, mà gọi là quả thiên, do cái nghiệp lực đời trước của người đó. Không phải đâu, mình thấy là chẳng hạn như cái căn cơ, cái nhân duyên mà để mà giáo hóa của hòa thượng là trên đời này chưa có người thứ hai. Không phải mình thấy dễ, khó lắm, gầy dựng tam bảo độ chúng sanh. Mà hòa thượng Tinh Quang nói một câu nè: thà tôi cai quản hai sư đoàn lính dễ hơn cai quản 10 ông thầy. Phải dễ đâu, bởi vì người ta vào trong này là bậc có trí, bậc có phước lực, bậc có năng lực. Mà bây giờ anh đưa cho một cái vào một cái khuôn đó, ta tu tập, ta chuyển hóa từ cái phàm đến cái thánh cả một dân đời. Bây giờ chuyển cả một cái nghiệp lực từ vô lượng kiếp, chuyển cả một nghiệp lực. Như bây giờ quý Phật tử mà vào đây mà vào một cái khuôn mà y như là cái quy chế hòa thượng, phải cả một vấn đề, đúng không? Thì chiến cả một cái biển nghiệp lực người ta mà. Đó, cho nên là mình phải gì? Phải có một cái phước lực, một cái thiện pháp. Cho nên bây giờ mình là người cư sĩ này, mình làm các việc thiện pháp này, để chi? Để làm cái nhân bản, nhân tố, lỡ đời sau mình đi xuất gia thành tựu. Không phải đâu, nó rõ.
Rồi bây giờ khi mà được rồi đó,
bây giờ tôi không có đập, tôi lướt lướt qua thôi, chắc ai cũng hiểu rồi. À, khi mà xong hết rồi cái ngày đi, trên đường đi á, thì đại chúng thấy là ba ngày ngũ tổ không thượng đường. Mà khi mà ba ngày mà hồi xưa mà không thượng đường là biết ông thầy mình có cái gì, hoặc là bệnh hoặc là gì, cho nên mới thưa hỏi hòa thượng có bệnh chăng. À, ngài nói nè, bệnh thì không, vẫn không có bệnh, mà y pháp đã về nam. Chúng hỏi ai được? Năng thì được. Năng thì có nghĩa là gì? Cái hai nghĩa nha. Năng có nghĩa là cái người nào có khả năng được y bác. Mà cái tên nữa là gì? Tổ Huệ Năng. Chúng nhớ sực lại, à, cách đây khoảng gần năm có một người cư sĩ đến tên là Huệ Năng rồi, ông này rồi, bắt đầu mới rượt theo. À, mà khi mà rượt theo thì có một vị tăng họ Trần, ông tên là Huệ Minh, trước làm tướng quân bậc tứ phẩm. Vào cái thời nhà Đường mà tướng quân bậc tứ phẩm là lớn lắm. Ông là văn võ song toàn, mà ông có một cái năng lực là gì? Phi mau thói, chạy nhanh hơn sóc. Mà sở dĩ mà ông chạy nhanh hơn con sóc đó là dưới cái ốc chân ông này nó có ba cái sợi lông, nó khác người thường. Cho nên là ông chỉ cần ngón chân cái là nhảy, ngón chân nhảy, không phải đi như mình. À, cho nên là bỏ hết những cái đòn sau đến. Mà khi mà rượt đến nơi rồi đó, cái tổ mới để cái y bát trên cái bàn á, tôi có qua bên đó rồi, có một cái hòn đá. À, mình đi qua các lên mình mới thấy còn chứng tích, chứ không phải là chuyện này không có. Thì để trên cái bàn á, thì tổ mới nói là y á, là biểu tính sao dùng sức mạnh mà tránh. Nè, nói như thế rồi nhưng mà tổ Huệ Năng mới ẩn trong lùm cỏ. Cái ngày Huệ Minh đến, ông cầm y bát dở không được, dở không lên. Giờ mình ngắt cái chỗ này để mình chia sẻ. Phật giáo nó có những cái chuyện gọi là nó ngồi cái văn tự gọi là bất khả tư nghì. Tôi còn nhớ lại ngày xưa có một vị hòa thượng, hình như hòa thượng ở làng Hồng, ngày kể lại sở dĩ mà ngài phát tâm đi xuất gia là nó có một cái chuyện là ngài đến một cái ngôi chùa cổ ở ngoài Huế, mà khi ngài xuống ngài bếp thì ngài thấy một cái ông tăng á, ông đang chiên đậu hũ. Mà lá một điều là ông khi mà ông chiên xong rồi ông để cái vợt qua bên đó, ông thò cái bàn tay xuống lấy, ông bỏ lên lấy lên mà ông bị phẩm gì hết đó. Đó là hiển thị thần thông để mà kích thích cái trực giác nhớ lại. Hòa thượng thấy hay quá, phát tâm đi tu, ngồi cái bất khả tư nghì. Ví dụ. À, cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là cách đây khoảng 8 năm về trước á, tôi có qua Miến Điện á, thì cái ông hướng dẫn viên du lịch, ông chỉ một cái tháp thờ Xá Lợi của Phật. Là lúc đó là Hồi giáo á, đặt mìn rồi, đặt hết thể 6 trái. Thì lúc này á, cộng đồng tăng già của Miến Điện có một cái buổi họp là bây giờ là yết ma là chư tăng giữ hết nổi rồi, bây giờ giao hết lại cái tháp này cho chư thiên giữ. Yết ma hết, toàn bộ tăng già ở Miến Điện tập trung lại hết. Thì quá trình mà khi mà họ đặt mìn rồi đó, 6 trái mìn đặt ngay tháp luôn, cái nổ. Nó là bất khả tư nghi. Cái thứ hai nữa, mình qua bên Miến Điện là có gì? Có một cái hòn đá nó treo lơ lửng nè, mình lắc nó muốn lắc luôn. Mà trên đó thờ cái tóc của Phật. Mà bây giờ khoa học mới chứng minh làm như thế nào đó, một cái hòn đá để trên lên như nè, mà gió bão tất cả mọi cái nó không rớt. Nhưng có những cái bất khả tư nghi, thấy không? Cho nên bây giờ mình nói thẳng một điều luôn, mình đi tu học hoặc là mình làm các việc Phật sự, hoặc là mình dấn thân vào con đường này mà không nhờ sự hộ vệ của Tam Bảo, hộ trì của Tam Bảo á, đúng không? À, Long thần hộ pháp tất cả mọi cái, thì chắc chắn rằng mình không bao giờ ở yên mình tu tập được. Nó gọi là bất khả tư nghị. Thì đây cũng vậy, ở đây để làm gì? Ở đây á là cái là ngài Huệ Minh ông có cái chủng tử đời trước rồi, bây giờ ông gặp cái duyên này thì cái tâm ông mới xuống được, rồi ông có sức mạnh mà cái y bát, cái bát này chút xíu mà giờ không được. Cho nên vào cái thời Đức Phật cái mà những vị Bà La Môn đến, cái ông Bà La Môn này nè, Đức Phật biết là sáng nay ông chứng đạo, mà ông Bà La Môn là ông coi tướng rất là hay, ông nói là Đức Phật là nếu mà một vị Phật là phải đủ 32 tướng tốt, 80 vị đẹp, mà ông đến coi được có 31 tướng này. Mà khi mà ông khởi niệm lên, ông nói ủa tại sao mà có 31 tướng còn tướng nữa đâu, thì Đức Phật mới hiện cái thân ra gọi là mám tàng á, mà chỉ có một mình ông thấy thôi, ngồi ra mai thấy ngay tức khắc ông chứng quả. Thì đây không gì, Phật pháp là hiện thì hiện lên một cái chỗ để cho người ta thấy, người ta tin nhận, thì ngài Quỳnh Minh vậy dỡ không được. Cho nên mà khi mà dỡ không được sao, tôi đến đây vì pháp không phải vì y bác. Có nghĩa là gì? Khi mà tâm ác nó lặng rồi, bắt đầu cái thiện tâm nó lên, cho nên trong con người mình có Phật có ma đủ, đúng không? Cho nên mỗi con người chúng ta đều có thiện pháp. Cho nên là Trang Tử, Trang Tử nói một câu sao: nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái đồi núi đó nó chọc, không phải là ngày xưa nó có cây, mà bị búa rìu thiên hạ đốn sạch, bây giờ thành cái đồi chọc. Tâm người cũng như thế, tâm người là tâm Phật, nhưng mà bị cuộc đời nó dồn dập đủ thứ chuyện hết, bây giờ chuyển thành tâm gì? Tâm ma, thấy không? Mà khi mà tâm ma lặng xuống rồi, bắt đầu tâm Phật hiện lên, cầu pháp cũng phải cầu y bác nữa đó. Thì bây giờ nè, nếu mà ông vì pháp ha, bây giờ ông mà vì pháp đến, hãy dứt bạc các duyên đi, đừng vọng tưởng nữa, chớ sanh một niệm, dứt bạc hết, lắng tâm hết, đừng sanh niệm nào hết. Tôi sẽ vì ông nói. Thì khi mà nghe như thế rồi thì im lặng khoảng chừng 5-10 phút á, thì bạn nghe lâu. Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chính khi ấy cái gì là bản lai diện mục của thượng tổn lên ngay giờ bừng ngộ luôn. Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, mình nhớ kiểu là chẳng nghĩ thiện phải nghĩ ác, không phải có gì suốt hết, nhưng mà không dính mắc vào giữa thiện và ác, chứ không phải như gỗ đá nha. Tinh thần của thiện là như thế, rõ suốt hết tất cả các pháp mà không dừng trụ ở chân pháp đó mà sanh tâm thành tựu. Mà khi mà bừng ngộ rồi gì? Bây giờ ngồi lời mật, ý mật từ trước đến đây còn có ý mật nào nữa chăng? Tổ mới bảo nói với ông thiện mật nữa, mà nếu ông soi ngược trở lại thì mật ở bên ông. Tức là bây giờ mình xem giáo lý của nhà Phật mình hiểu hết rồi, thì bây giờ mình muốn có một cái năng lực hơn người thường, duỗi tay ra một cái là có công đức, soi lại hàng ngày đi, thấy không? Bây giờ ngày xưa mình cầm ly nước mình uống, nợ của chúng sanh, mà bây giờ tôi cầm cái ly nước tôi uống là tôi làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, vì hàng ngày tôi soi lại để mà chuyển hóa cái tâm, thấy không? Hay cái chỗ đó, cái lời mà mình nghe lời Phật dạy là không còn mật nữa, hết mật rồi, mà bây giờ mình muốn được cái năng lực từ bên trong để mà khai thị cho một cái người nào đó, thì hàng ngày phải soi lại chính mình. Thì cái mặt bên trong là gì? Là cái diệu lực vô tác từ cái bản thể mình khai thị, ta là ta siêu sanh đi. Ví dụ mình nói một cái lời gì đó là ta chấn động tu tập mặt á, mặt vô mặt á, còn sách này không còn nữa, thấy không? Cho nên tinh thần của nhà thiền là mình càng tu thì nội lực mình càng bắt đầu vững rồi đó, thì mình làm lợi ích nhiều lắm, khủng khiếp luôn. Mà người xưa ta nói là khi mà nhận của báo rồi xài mãi không hết, xài suốt năm suốt. Bây giờ hòa thượng Trúc Lâm đó xài suốt không hết. Còn như bây giờ từ tôi là giọt nước cũng làm mượn á, đúng không? Ví dụ đó, muốn được là vậy sao? Mình mới nói Vệ Minh tuy ở Hoàng Mai mà thật chưa tỉnh được một ngày mặt mày xưa nay của chính mình. Ở lâu rồi đó mà gì? Tức là cái người mà tôi nói một cái điều nè, mình đừng có coi thường những người mà ta bị sa cơ thấp thế, bị này bị kia, ta vào chuộng phải nhờ cái nhân, một cái duyên nó kích thích, người ta mới vào có tu tập được.
Còn bây giờ anh sung sướng cũng rất là khó, phải không? Thì tổ ông, ngài Quỷ Minh vậy, bị một cái nhân duyên là mình có một cái sức mạnh vô địch, mà cái bình bán này chút xíu là dỡ không được. Ngày tức khác nó có một cái gì chấn động, nhận ra được mặt mày nó không phải qua cái sức lực, nó không phải qua cái hình tướng, mà từ bên trong, từ nội lực bên trong. Mà chỉ có những người mà tu thiền mới nhận được chỗ này, từ nội lực bên trong mới hóa giải được cái nghiệp lực từ vô lượng kiếp. Học trên sách vở là chơi vui thôi, cũng học, mà cái nội lực tiềm ẩn bên trong là anh phải dụng công. Cho nên cái tinh thần của nhà thiền là gọi là gì, là qua trái cuối cùng của cây giác ngộ vào con đường thiền. Cho nên rất là gì, rất là khó. Mà khó mà mình đi được. Tại sao mình đi được, thấy không? Khó là mình đi được, chứ không đi được đó.
Bây giờ nay được chỉ dạy rồi, uống nước nóng lạnh tự biết. Giờ đây hành giả chính là thầy của tôi. Từ một cái ông thượng tổ lớn, mà bây giờ khi mà nhận được chỗ đó rồi, đối với cư sĩ là ông là thầy tôi rồi đó. Mình thấy cái người mà tu thiền á, khi mà cái ngã nó rớt xuống rồi á, thì nhìn thiên hạ là Phật hết. Kể cả cái người cư sĩ không biết chữ, kể cả là cái người lãnh nam, kể cả người mọi rợ, kể cả những người nghèo cùng khốn khổ, tâm Phật như nhiên quỳ xuống lại. Mà mình thấy cái chỗ này này mới hay độc đáo nè. Nếu mà cái mà lục tổ mà đứng ra nói thôi con ngồi xuống đi, đảnh để thầy chết, là không có tổ thứ sáu ra đời. Nhớ kỹ chỗ này mới độc đáo nè. Chỗ này nè: Vệ Năng bảo, nếu ông như thế, tôi cùng với ông đồng thờ ngũ tổ làm thầy, hãy khéo giữ gìn. Thấy không? Mà nếu mà ngay đó lục tổ mà ngồi xuống, ông đảnh lễ tôi đi, chết. Lúc đó là lục tổ không còn là lục tổ nữa. Đây tôi nói thẳng một điều luôn. Mà bởi vì cái ngã của lục tổ không còn nữa. Thấy không? Bây giờ ông ngộ phải không? Thôi bây giờ tôi ông thờ chung một thầy đi, đừng ấy. Cho nên những người mà nói hay đó tôi cười không mà. Tôi thích cười. Bởi vì mình tu thiền mình chứng nghiệm chỗ này. Phải không? Mà khi mà còn cái bóng dáng của ngã, tôi là như thế thì không có chỗ đất đứng. Chỗ đất thật là phải nhường bước khi không còn bản ngã nữa chẳng bóng. Trên lục đó đó là bây giờ thôi tôi ông thờ làm thầy đừng có nhiều. À, rất là rõ. Rồi bây giờ nè, ngài Quế Minh nói bây giờ từ đây về sau Quế Minh sẽ đi đâu? Đó là gặp duyên thì dừng, mà gặp mong thì ở. Rồi Quế Minh mới lễ tổ đi, xuống dưới núi bảo với những người đã trèo lên chót vót, chọn không thấy dấu vết gì, hãy tìm lối khác đi. Thì có những người nói là ngài Huệ Minh ngộ đạo rồi, mà tại sao nói dối? Hiểu không? Vậy ai hiểu? Mình thấy đặc biệt là đúng là ngài ngộ đạo, ngài không có nói dối. Tôi kể trong những cái bộ lực mà Trùng Trị xưa, có một đoạn nhân duyên á, hệ như mình giải thích là cái giới mà nói dối á, đó là một giới nói dối, là khi mình gặp một người thợ săn rước theo con nai chạy qua mặt mình, thì cái ông thợ săn hỏi là anh hay là chị có thấy con nai chạy qua không, thì bây giờ mình nói là có thì giết nai, thì sao mình nói là không có thấy, mình nói dối không? Nói dối nhưng mà cứu con nai đúng không? Nhưng mà đối với Đức Phật hay cái một chỗ là có một ông thợ săn rước con thỏ chạy ngang qua, đến hỏi Sa Môn Cồ Đàm có thấy con thỏ chạy ngang qua hay không. Phật nói, khi mà Phật ngồi má, cái Phật đứng lên, khi mà tôi đứng á, tôi đứng tôi hiện diện đây nè, tôi chưa từng bao giờ thấy con thỏ. Ngồi thì tôi thấy, nhưng mà đứng thì tôi không thấy. Hay chỗ đó, cái phương tiện thiền sản của Đức Phật là hay cái chỗ là cứu được con thỏ mà không nói dối chúng sanh. Đúng tôi ngồi tôi thấy con thỏ thiệt, nhưng mà tôi đứng và tôi thấy. Hay không? Rất là rõ. Còn mình là mình thua, mình có thiện xảo. Thì đang nói nè, mà lên chót vót rồi thì đúng là không có dấu vết. Bởi vì khi ngài ngộ được rồi, cái chót vót là gì? Là có hai ngọn núi Diệu Phong và Cao Phong, trong thiện tài đồng tử đi tham vấn, đúng không? 50 vị thì chỉ thức. Nhưng mà khi mà đến, đến mà Bồ Tát Chân Thù nó bây giờ đến cái núi Diệu Phong đó, thì sẽ gặp ngài Hải Quân Tỳ Kheo để mà chỉ dạy cái pháp môn môn gì đó. Nhưng mà lên Diệu Phong tìm xuống không có. Vì Diệu Phong là nó không có một phương tiện, nó là cái bản thể tìm ngưỡng ra. Mà bây giờ để chúng sanh là bích lối, bây giờ làm sao? Hãy tìm lối khác mà đi. Hay không? Hay không? Lúc là quệ minh ngộ rồi, ngài mới dùng được cái văn tự, văn từ để mà diễn tải ngay trong giờ phút đó là cái núi có quốc có người. Mà đi lối khác thì có. Thì quá trình hiện tại đồng tử xuống một ngọn núi thứ hai, tức là Cao Phong Diệu, thấy ngài Hải Quân Tỳ Kheo. Phương tiện thì thấy, mà chỗ cái bản thể thì không có. Đó, mình thấy độc đáo đó. À, bây giờ nè, bây giờ mọi người đều cho là phải. À, thì về sau á, Huệ Minh á, ngài đổi thành Đạo Minh để tránh chữ trên của thầy. Sau đó Vệ Năng đến Tàu Khê lại bị người ác đuổi tìm, bàn chánh nạn ở tứ hội lẫn trong đám thợ săn, cả thảy là 15 năm. À, mình thấy á, lục tổ là ngộ đạo rồi mà vẫn có người ác. Ở đây tôi hồi xưa tôi đọc đến như là tôi thấy thường quá, nhưng mà bây giờ mình dụng công mình tu là mình mới thấy là trên bước đường mình tu vẫn còn bị cái nghiệp lực nó đuổi xét bên mình luôn. Cái người ác là cái nghiệp lực, không phải là người ác, là cái nghiệp lực nó theo xét luôn. Thì bắt đầu anh mới dừng lại, anh ẩn hoặc là anh nhìn lại, bắt đầu anh tu. Cho nên có những lúc hòa thượng phải dừng lại hoặc công tác 3 năm hoặc là 2 năm hoặc là 5, bị nghiệp lực nó đuổi xét luôn. Cho nên mình tu mình nói ô mình tu được yên ổn có đâu, không có chuyện đó. Tu mà mình muốn được yên ổn làm có. Cho nên là khi mình bước chân vào con đường tu rồi ấy, thì có những cái nó sẽ đến với mình. Mà nhờ may mắn rằng nhờ pháp, nghiệp đến đâu quá giải đến đó, nghiệp đâu quá giải đến đó. À, có cái bài thơ gì đó. Cái bài thơ mà lúc mà trăng mà bị mây mù nó che, mà khi được gió thổi á, phải không? Thì ở đây nó cũng như thế. Đó. Rồi bây giờ có những vị mà sai ngài giữ lưới, mà mỗi khi mà bị con nai, con cọp, con thỏ gì dính bắt lưới cái ngài thả hết. Đó. Cho nên có những người nói là ngay trong giờ phút này á, là Phật ngài phải khởi cái niệm thiện nó mới thả. Không phải. Đến cảnh giới mà không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thì bắt đầu nó phát một cái năng lực gọi là vô tác diệu lực, hay còn gọi là vô tác giới thể. À, từ cái vô tác diệu lực bắt đầu là thấy thiện làm mà không dính mắc. Cái gì thiện là tôi làm, mà ác tôi chưa từng có khởi niệm luôn. À, tinh thần của lục tổ là như thế. Rồi bây giờ mà khi mà đến ăn cơm, ngài bỏ nắm rau vô. À, bây giờ ai thích ăn chay đó không? Thì người ta hỏi là tại sao mà không ăn thịt. Ngài nói là chỉ ăn rau bên thịt. Trên hòa thượng nói gần đây có một số người bắt chước á, là sư ông Trúc Lâm nói là bởi vì lục tổ giấu cái thân phận cho nên mới làm như thế. Còn mình bây giờ có thiền viện rồi, có chùa chiền rồi, thì thôi đâu có ăn rau bên thịt được. Thấy không? Có rồi, có đầy đủ rồi. Đó, cho nên bây giờ mình qua bên Ấn Độ, mình thấy chẳng hạn như vào cái thời Đức Phật đi, là những vị đi khất thực, người ta có cái gì cũng ở đó. Thì khi mà mình lập ra được cái tùng lâm rồi, thì thôi mình ăn chay đi, chứ mất mới gì mình kêu Phật tử đem gà vịt đến cúng mình. Thấy không? Người ta nói là tùy duyên tiêu nghiệp cũ, đúng không? Mình theo duyên là theo duyên của chúng sanh,
Thì bây giờ chúng sanh mà bây giờ mà đến là cúng rau cúng đồ thì mình ăn đi, còn là cúng rau không chịu, đúng không? Rau là cúng chịu đâu, phải cúng cái kia mới được. Tức là mình tự nhiên nghiệp cũ mình tiêu, mình nhìn nhận mới thấy ghê, có dễ đâu, thấy không? Đó, cho nên mà khi mà mình có đầy đủ môi trường chỗ ở rồi thì thương xót loài chúng sanh như là con ruột của mình thì thôi dùng chay. Đó, rõ ràng lục tổ thấy không, cỡ như căn cơ lục tổ mà ngài còn gì, ăn rau, thấy không? Mà bây giờ mình không khéo thì sao mình bắt trước đó. Cho nên là sư ông Trúc Lâm nói rất là kỹ đó. Rồi bây giờ ở một thời gian qua 15 năm rồi, bây giờ ngài nghỉ nè. Thời hoàng pháp đã đến, chẳng thể ẩn mãi, bàn ra chùa pháp tánh ở Quảng Châu. Tôi đến Quảng Châu, đến cái chùa rồi, lớn lắm. Thì khi đó đến gặp ba là pháp sư Ấn Tông giảng kinh Niết Bàn. Coi đoạn này phải. Thì bỗng nhiên có ham tăng tranh cãi, vì cái phướng là lá cờ đó. Ông nói là phướng động, ông nói là gió động, cãi suốt làm sao. Lúc này lục tổ nói: chẳng phải phướng động, chẳng phải gió động, mà tâm các ngài động. Bây giờ mình nghe thường mình thấy không có gì hết, đúng không? Thường quá rồi. Cho nên nó trong thiền thoại kể lại đó, có ông cư sĩ đến, ông đến gặp thiền sư Vô Đức. Ông nói là hồi sáng con đi qua một cái con sông, con thấy có 20 người ngồi trên chiếc đò. Cái ông chèo đò, ông mới đẩy đi, ông đẩy xuống bến đò, ông đẩy nè. Thì khi ông đẩy á, cá chết, ốc nó chết. Thì bây giờ nè, con cá ăn ốc chết, thì cái ông chèo đò bị tội hay là cái người ngồi trên đò bị tội? Bây giờ mình nói ai bị tội? Ngay như đẩy nè, đẩy con cá ăn ốc rồi chết, bây giờ mình giữ giới không sát sanh là chắc là mình bị tội, đúng không? Bây giờ ai hỏi Phật tử là ai bị tội? Ai? Cái ông chèo đò hay là cái người ngồi trên đò? Thì lúc này thiền sư Vô Đức nói: chẳng có ai bị tội. Ông tức quá, ông nói: hòa thượng nói gì cũng được, bây giờ hòa thượng nói là con này ai là bị tội? Thiền sư nhìn vào mặt ông: tội là do ông á. Ông giấy niệm, thấy không? Cho nên có những người mà ta ăn thịt ăn cá nhiều khi tâm tội, mà mình ngồi hoài ăn chết mình tội á. Cho nên có câu chuyện mà ông Lâm Thanh Quyền kể là ở Đài Loan á. Có một cái cô kỹ nữ cô ở gần bên chùa, sáng lại có thấy cái vị hòa thượng ra tụng kinh, cô rất là kính, cô ao ước là sau này có một cái điều kiện trả nợ trả nần hết thì thôi vào chùa tu luôn. Nó tâm cô lúc nào cũng hướng về Phật. Mà ngược lại cái ông hòa thượng, ông nhìn cái cô kỹ nữ là ông ưa. Cái thứ này là ô nhiễm xã hội, ô nhiễm môi trường, nó đủ hết. Thì không biết cái nhân duyên sao không biết, thì nhân một ngày nào đó hai người cùng bệnh chết một lúc, mà cái tâm mà cái cô mà kỹ nữ mà lúc nào cũng hướng đến Phật pháp, cô đi rất là an ổn, ra đi hít thở đi an ổn. Còn ngược lại mà cái người mà nhìn á, nhìn nó đi rất là khó. Ghê không? Do cái tâm, thấy không? Thì đây cái gì nè, không phải cái người lái đò, không phải người ngồi trên đò, mà do gì? Nói thì giấy niệm, mà chính cái niệm đó nó giết mình đó. Rất là kỹ phải không? Cho nên sao? Cho nên hòa thượng Tiên Quán nói một câu: thiên hạ vốn vô sự, người ngu khéo sanh sự. Thôi nghĩ luôn ha. Thiên hạ lúc nào cũng vô sự đó, mà người ngu sanh sự. Thiên hạ lúc nào cũng vô sự. Nên là đại chúng mình về mình ghi một cái bảng nhỏ nhỏ treo đầu giường á: thiên hạ vốn vô sự, người ngu khéo sanh sự.
Rồi bây giờ còn 15 phút nữa đến cái phần tham vấn về đạo lý. Phật tử nào có thắc mắc gì chia sẻ thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tử nào thắc mắc không?
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, con có một năm này cũng cần được thầy từ tâm chỉ dạy cho con. Tâm nhóm có một lối tắm rất sâu, nhưng mà ở nhà con thì tâm biết lòng có phát tay mùi không biết của giấy, nhưng mà con không thấy nó thì tầm cây bút từ thì con may tay cũng không ra ngoài cho nên con rất rất nhiều thì đi như này thì có rất xa lên không con như này thì được tâm chỉ dạy không nam mô Phật
thì đây Phật tử nêu lên một câu hỏi là cái phòng mình hôi quá rồi bây giờ xịt mà khi mà xịt thuốc lên rồi thì có một số gián nó chết, bây giờ mình có mang cái tội sát sanh hay không? Để trả lời cái câu hỏi này thì tôi nêu lên hai phần. Phần thứ nhất là cái giới, năm giới của Sư Ông Trúc Lâm mà đưa ra cho Phật tử giữ. Thứ nhất là quan trọng nhất là đừng có giết người. Thứ hai là đừng có giết những con vật lớn là trâu nè, bò nè, heo nè, chó, mèo. Tức là giảm á, hoặc là không có giết. Mà chủ đích nhất là không được giết người. Cho nên những người nào mà bị một cái tội giết người thì đa phần họ không giữ được năm giới. Mình nhờ mình giữ được năm giới, có những lúc mình nóng, mình giận, mình bực tức, nhưng mà nhờ cái vô tác giới thể, đắc vào cái giới thể, giới nó giữ lại mình. Mình cầm da mình dám đâm cũng không rớt dao xuống, ví dụ. Thôi, mục đích là gì? Còn cái thứ hai mà tôi trả lời cho đại chúng thấy một điều, có ông Tăng đến hỏi Ngài Bá Trượng Hoài Hải. Khi con làm ruộng, con làm rẫy, con cuốc đất, con trùng đất làm hai, con có tội không? Tổ Bá Trượng trả lời: khi tâm ông giống như hư không, bật hết các duyên, tội không biết chỗ nào để. Mà khi ông tâm còn phải quấy hơn thua, có không còn mất, thì tội bên ông. Mà thiền tâm là lấy tâm làm gốc, cho nên là gì? Khi mình vô tâm mà trong đó mình có tác ý, cũng có chứ mấy không, nhưng mà gì, nhưng mà nó nhẹ hơn chút, là sau này hoặc là đời sau thì mình gặt cái loài đó nó sanh làm người, đúng không? Thì khi mình lên một chiếc xe đò gặp mình, nó mặt mày này sao ghét quá chịu không nổi, chửi. Cho nên có những cái khó đến mình, người ta gặp mình ta chửi ta chửi rồi ta mắng, ta làm đủ thứ chuyện hết, là mình biết là đời trước là mình có một cái lỗi gì đó. Cho nên mà khi mà Đức Phật đến một cái vùng nông thôn để mà khất thực á, dân chúng ta đuổi ngài ra, đuổi đi hết, không cho vô, ngồi dưới cây này quan sát. Cái dân làng này có duyên ông Xá Lợi Phất, ông đến đó ông độ giùm tôi đi. Thầy là thầy của con mà thầy độ không được con là cái gì? Nói không, cái làng này là cái tổ kiến ngày xưa. Khi mà nó rớt xuống nước, ông dùng cái y ông vớt rồi ông cứu, bây giờ đã nhớ ơn ông. Còn tôi ngược lại là có một kiếp cũng cái làng này mà tôi lơ đi, tôi không giúp. Vì ông có duyên ông đến đi. Thì quá trình mà khi ngài đến rồi là nó coi tôn giả sát đại phất như cha, như mẹ, như là cái người thân thuộc. 3 tháng độ hết cái vùng đó.
Cho nên đời nhà Đường có một cái vị thiền sư á, chứng đạo mà không có đệ tử, độ cũng ai nghe. À, gặp một cái vị mà gọi là cũng là cũng có năng lực lớn á, nói ông là sở dĩ mà ông thuyết pháp người ta ai nghe nè, ông độ chúng được là do ông không có kết duyên lành với chúng sanh. Hỏi bây giờ con làm gì? Ông vào thất đi, ông tu. Mà nhớ nha, khi mà ông vào thất ông tu là từ con kiến, từ con chim là ông phải cho nó ăn đi. Thì quá trình 20 năm ngày kiến ngày cho rồi chim cho trời. À, bây giờ người ta phóng sanh 20 con vịt, 25 con vịt tôi nuôi nó phóng sanh mà, thì 25 con vịt này sao lại lên làm đệ tử tôi, nó cũng quậy dữ lắm đúng không, kêu suốt ngày ví dụ vậy. Phải không, nó có nhân có quả rõ ràng chứ không phải không có, mà nó không có thì không đúng đó. Cho nên là Hòa Thượng Tiên Hóa nói một câu nè: hãy nên kết bạn đừng kết thù, được thôi đừng kết thù người ta. Phải không? À, cho nên mình mà khi mà mình hiểu được cái nhân cái duyên đó rồi thì tôi nói là mình mà hiểu về đạo Phật thôi nha, là bây giờ mình làm cái gì cũng là thiện pháp đó. Mình cho người ta 1 đồng, mình cho người ta 500, mình giúp cái gì cũng là kết cái nhân duyên lành và thiện duyên. Ngày xưa nha, mà tôi đi bất cứ tôi đi trên một chiếc xe đò nào đó là cũng có sách của sư ông. Mà kiểu xin gơ mà tôi mua một túi nè, lên tôi phát tính queo tôi phát người cục tiếp nè. Vậy mà sau này có một cái gia đình tìm đến tôi, họ cúng dường để tôi làm cái thiền viện, mà khi mà thiền viện Trúc Lâm xây dựng đó. Mà khi mà tôi phát đó, tôi mới sau này mới biết là gia đình ông này là đại gia, mà đi giữa đường bị trục chặt mới đón cái chiếc xe 45 chỗ ngồi đi, thấy không. Rồi sau này ông tìm lên, ông lên Trúc Lâm gặp tụi tôi, nên mình kết chuyện với chúng sanh đó mất. Mà Hòa Thượng Tinh Quấn đó là rộng kết thiện duyên. À, khi mà mình rộng kết thiện duyên với tất cả mọi người rồi đó, thì đời sau nữa ta gặp mình nó ta vui vẻ. Cho nên mất, nên một pháp mình làm ra không phải mất, dầu đó pháp thiện hoặc pháp ác, phải không? Mà Đức Phật dạy sao? Sưng một hạt giống gieo, thu gặt ngàn thóc mễ, người đời tạo lành dữ, quả báo cũng như thế. Thì bây giờ mình lỡ nó rồi, thì bây giờ hàng ngày hàng đêm mình tụng kinh, mình hồi hướng. À, bây giờ mấy ông lỡ chết cái bàn tay tôi rồi, thì tôi phát nguyện, tôi ráng tu tập, đời sau tôi thành Phật. 10 con gián tôi đòi trước, thì 10 con gián làm đệ tử mình, thấy không? Đơn giản. À, chứ nói tội không có, không được. Rồi. Ai hỏi thêm không?
Dạ, con có một cuộc thứ con xuống gặp thầy. Năm nay là vì lễ Phật tổng. Còn sáng nay có một bài tụng, thì trong bài tụng có đoạn cuối là: chúng con phát nguyện quyết chí chúng tôn thiên vương Đức Phật. Chúng sanh còn nơi, chúng con phải phát. Chúng sanh còn khổ, chúng con đang vui. Không có một người mới trò phản nguyện. Con kính bạch thầy, lễ tổ này con được học, và con nghĩ rằng là khi còn bác còn mê còn đang tất cả mọi cái là từ nội tâm của mình, từ trong tâm của mình. Như ở câu này thì câu là không có một người mới trò phản nguyện, con chưa rõ ở chỗ này, con kính bạch thầy chỉ cho con.
Đây là có 2 phần. Cái bài này là của sư ông Trúc Lâm mà viết lên á, là để cho toàn chúng tụng cái ngày khánh đản của Đức Phật. Mà đại chúng biết rồi á, là tuy rằng mình nói là tức tâm là Phật đúng thiệt, kiến tánh thành Phật mà Phật nhân, mà còn Phật quả là phải trải qua 3 tăng kỳ kiếp, lục độ 3 la mật đầy đủ, cái chặng đường nó dài lắm. Thì ở đây nói về cho tăng ni là phát nguyện, người ta còn mê thì mình phải ghét. Giống như là vừa rồi có những người mà ta nhảy xuống đó. Mình nói thẳng một điều luôn là vừa rồi ai mà coi trên báo chí đó, có một số người gọi là hiệp sĩ đường phố đó,
mà ra mà thấy thấy cái nạn trộm cướp quá, bức xúc quá, nhảy ra bị đâm chết đó. Thì bây giờ mình chiếu theo của nhà Phật á là như thế này. Có nghĩa là khi mình ra mình chặn một người ăn cướp, một người ăn trộm, mình phải đòi hỏi là mình phải có võ thuật trước, đúng không? Ví dụ nó đâm cái anh ghẹt, cái anh đỡ một cái nó phải chết. Còn đằng này mình chưa có học qua hết, cái mình đi ra đúng, mình cứ nghĩ là mình thao thức, mình muốn cho người ta như thế mà mình chưa được. Giống như bây giờ mình thấy người ta nhảy xuống, người ta chết đuối, không biết bơi, nhảy xuống chết hai người luôn. Bây giờ mình muốn cứu người ta chết đuối thì mình phải tập bơi, học bơi. Thì bây giờ mình muốn đi trong con đường Phật đạo là một Bồ Tát thứ thiệt thì mình phát một cái nguyện tu học thành tựu hết. Ý của Hòa Thượng gì vậy? Thì mình độ hết tất cả chúng sanh không sót ai hết. Đây nói về tướng nhưng không phải nói về tâm nữa. Hòa Thượng khuyến khích tăng ni là ráng tu ráng học trên bước đường này vậy, mà không sót một chúng sanh nào thì cái bản nguyện mới tròn. Cho nên bây giờ thật ra bây giờ là vẫn vào thời kỳ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, một vị thiền sư, một vị tổ sư nào cũng vậy, cũng từ rút kinh điển Đức Phật nói. Cho nên gọi là độ mãi chúng sanh đó, là Đức Phật vẫn còn độ. Mà mấy ông thầy này lên là ông trùng tiên lại lời Phật dạy, cũng lấy từ kim khẩu Đức Phật ngày xưa nói, trùng tiên lại thôi, đúng không? Chư Tăng trùng tiên, thấy không? Mà khi mà trùng tiên mà tất cả mọi người đều thành tựu hết thì bản nguyện của Đức Phật, bản nguyện chư Bồ Tát lúc đó mới thành tựu tròn bản nguyện, ý vậy, thấy không? Có một đứa nào thắc mắc nữa không? Rồi bây giờ bên Nam.
Đây nè. Năm qua Phật tổ chức sự Thích Ca Mâu Ni kính mặt thầy, cầu nguyện cho quý thầy chỉ dạy cái gì có đúng là sân gì là hư vọng, nhưng không đã học được cầu mong tâm cũng thành là cái gì có chắc đúng là đâu đó có Phật tánh cho này có hiểu không biết nhưng mà thầy đi là một cũng sẽ
thì đây á là Phật tử này hỏi là có những cái đoạn kinh là Đức Phật nói là sắc tướng là sanh diệt, có những cái đoạn kinh Đức Phật nói là sắc, sắc là điều là Phật. Phật tử này hỏi như thế. Thì đây á tôi nói cho đại chúng một điểm, có một ông tăng ông tụng kinh Kim Cang đến một cái đoạn là tức là nếu mà dùng hình tướng mà thấy ta là không phải là Phật, như bài gì này phi tướng tức chính là, tôi quên đoạn ai thuộc không, bằng tiếng Hán nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Ông tăng đọc lên gì đó, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Thì thiền sư Đại Huệ nói là ông đọc chật rồi. Nói ông đọc chật rồi. Chờ cái bản kinh này con đọc nhiều lần mà sao Hòa Thượng mới chật? Ơi giờ đâu Hòa Thượng đọc coi. Hòa Thượng nói là tôi đọc cái bản kinh này gần cả trăm lần rồi, thì trong đó nói như thế này: nhược kiến chư tướng thị tướng tức kiến Như Lai. Thì ông Tăng nói trò Hòa Thượng chặt rồi, phi tướng chứ sao mà thị tướng. Phi tướng là gì? Thì trong kinh Kim Cang nói là nếu thấy các tướng chẳng phải là tướng, tức là thấy Như Lai, là quán chiếu về tất cả các tướng duyên hợp, nó hình thành nên các tướng không có thật Phật. Ai mà thấy pháp tức là thấy Phật, ai mà thấy Phật tức là thấy pháp. Thì bây giờ cái ban đầu mà Đức Phật nói sắc là Phật, chúng sanh độ địa ngục,
chưa đến cảnh giới đó, chưa đến cảnh giới đó mà nó là sát sát là Phật, cái độ địa ngục nó tu, ồ cái gì cũng Phật Phật hết mà dính mắt đủ thứ thôi. Thì bây giờ mình phải quán chiếu cho cái tâm mình nó nhường nhuyễn rồi thì nhìn cái ly, nhìn cái bàn là sắc mà không giới niệm là Phật. Cho nên nhược kiến chữ tướng, thì tướng là gì? Là cái tướng thấy Phật, không qua trung gian quán chiếu nữa, mà phải gì? Ban đầu phải quán chiếu, hiểu không? Ban đầu phải quán chiếu là các tướng là sanh diệt, nhưng mà đến giai đoạn gốc rễ là thiền sư Quan Môn đưa cái gậy lên, cây gậy chỉ là cây gậy, nếu ai đụng đến ăn 30 hèo thì thôi, cái ly là cái ly, thì lúc đó anh thành tựu. Mà phải gì? Phải gì? À, tôi kể chuyện ngài Mirarepa. Một hôm ngài Mirarepa ở trên một cái ngọn núi, ông đệ tử lên nói là: thưa thầy, con nghe các tổ sư luận thấy sắc tức là thấy Phật dễ quá thầy, thấy cái ly là thấy Phật dễ quá. Ngài không có chỉ hết, cái ngài dán cái ống quần lên, dán quần lên, ngài nói: ông mà muốn thấy sắc là thấy Phật, ông nhìn cái này tôi nè, nó dày được lớp vậy nè, ngồi thiền á, ngồi thiền mà nó dày cỡ gì là ngồi bao nhiêu. Nói ông mà muốn mà thấy sắc là thấy Phật là ông phải như tôi nè, cái bộ đòn tôi nè, ngồi trên đá mà cái mông á dày vậy nè, ở chai á, thấy không? Thiền sư Khánh Chư ngồi rách 7 cái bộ đòn mấy bà thấy sắc là thấy Phật. Bây giờ đại chúng rách mấy cái? Tôi là 2 mấy năm mà chưa rách cái nào hết, ngồi không rách. Mà ngài ngồi rách đi rách lại 7 cái. Rồi 3 lần lên Động Sơn, 4 lần xuống Đầu Tử, kéo cái rè mới thấy sắc là sắc Phật. Thì như vậy là trải dài công phu quán chiếu tu tập, thì khi mà thấy sắc là Phật hết bất động. Cho nên hòa thượng nói là chân tâm á, thấy biết là chân tâm là cảnh giới hòa thượng là siêu rồi. Mình thấy là cảnh giới là chân gì á, chân hòa hay là chân chân chánh, không phải chân như nữa mà chân chánh. Ví dụ vậy, đúng không? Đó, cho nên mình hiểu là được rồi, là phải công phu, phải quán chiếu ban đầu tất cả các pháp. Cho nên là trong kinh Pháp Cú á, nó nằm trong tiểu bộ á, Đức Phật nói sao? Đại chúng nhớ cái kinh mà ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sanh diệt, thấy không? Nghĩa mình sống 100 năm mà mình không thấy, mình không quán chiếu hết thôi, tốt hơn sống 1 ngày thấy pháp đó. Thì như vậy là cái kinh tiểu bộ là cái nền tảng để đưa lên một cái cung trời tối thượng thừa là thấy sắc thấy Phật, thì phải qua căn bản trước đó thế. Cho nên mà khi mà Đức Phật nhập nước bàn rồi, một hôm tôn giả A Nan đi khất thực, cái đến cái một cái thôn làng, gặp một ông chú tiểu tụng đọc á: ai sống 100 năm không thấy được con cò, tốt hơn sống 1 ngày thấy được con cò nước. Tôn giả A Nan nó chết rồi, Phật mới nhập nước bàn mới có 3 tháng mà kinh điển nó lộn xộn cỡ này. Rồi tôn giả A Nan nói: chú tụng chật rồi, chú tụng là Phật dạy là ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống 1 ngày thấy được pháp sanh diệt. Đâu phải con cò, cò ích lợi gì? Về nói ông thầy tiểu, về nói ông thầy, nói thầy sáng con tụng vậy mà tôn giả A Nan nói vậy, ông thầy nói sao biết không? Tôn giả A Nan bây giờ già lú lẫn rồi, thầy trực tiếp nghe Đức Phật dạy rõ ràng, cho nên mới kết tập kinh điển lần thứ hai. Mới có nhập niết bàn mới có mấy tháng bằng vậy rồi đó. Cho nên đại chúng thấy không, thấy cái pháp sinh diệt là gì? Là quán chiếu. Mà khi mà đến mà có giai đoạn này, con cò, con heo, con gì cũng là có mạch, đúng không? Đúng rồi, ta nghỉ luôn nha, 11 giờ 15 phút rồi. Rồi. Đại chúng chấp đây hồi hướng.
3 ngày trong đó có nêu về cái con đường thiền và cái thanh vi 3 ngày á, tức là cái quy chế mình phải giữ gì vậy đó, mà là đánh máy không có kịp. Thành ra đây tôi thông báo Phật tử để mình sắp xếp thời gian, nếu đủ Phật tử là đủ nhân viên á, là tháng 9 dương lịch ngành cái ngày 2 tháng 9, tức là ai mà công nhân viên chức thì được nghỉ 3 ngày, thứ 6, thứ 7, thứ nhật. Và sáng thứ 2 họ cho mình nghỉ bù 1 ngày nữa. Tôi coi kỹ rồi. Thì cái ngày chủ nhật là nhằm ngày 2 tháng 9, thứ 7 là nhằm 1 tháng 9, thứ 6 là 31 tháng 8. Thì ở đây tổ chức khóa tu 3 ngày thì lúc đó nhà khách này xong, nhà bên ni cũng xong, tức là nhà vệ sinh xong hết. Thì ở đây hơi khó chút, kỳ này hơi khó là khi mà đăng ký là điện thoại phải nộp hết cho ban quản lý. Bữa tôi công bố mà kỳ này rất nhiều đạo tràng ở, chẳng hạn như đạo tràng ở Thái Tệ là họ kéo rồi họ tu tập với mình 40 người, các đạo tràng đều về hết. Tôi hỏi về chị, nói nghe đồn chứ ở Phan Thiết tu hay quá, vừa coi thử, vừa tu mà họ vừa coi mình đó nha. Đó cho nên là bây giờ là tôi mở khóa tu ở bên Úc 7 ngày 7 đêm thành tụ về sư phụ chiếu. Người ta nói sư phụ chiếu thích lắm. Bữa vừa rồi tôi về, sư phụ nói là năm nào mấy chú ráng duy trì bên Úc 7 ngày mở khóa tu trên đảo. Thì bây giờ mình mở khóa tu ở đây 3 ngày mà thành tựu. Có thể là mời mấy thầy lớn về với thầy lớn là thầy Đậu Tâm, thầy Thông Không. Tức là mỗi buổi sáng là có một người giảng. Mà nói về cái vấn đề mà tổ chức khóa tu là thầy Thông Công làm rất là thành tựu. Cho nên là thầy chấp nhận thầy về. Bây giờ đã nằm cái ngày 23 tháng 7 âm lịch của La Hạ rồi. Bây giờ cái này nó quan trọng.